kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình đang được phát trên kênh FM 97,3 MHz và kênh thông tin điện tử canthoradio.vn. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Thành phố Cần Thơ phục hồi kinh tế.
Công thương qua góc nhìn báo chí ngày 4 tháng 6, khó nhập khẩu xăng giá rẻ từ Malaysia.
Các địa phương phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước.
Tinh Kiều thông qua phương án kinh tế đêm.
Rác thải y tế có thể khiến virus bệnh đậu mùa khỉ lây lan.
Trải nghiệm làm phi công giới hàng không Nhật Bản.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và những kỷ lục thú vị. Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt gần 153 tỷ đô la, như vậy là tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông lâm thủy sản đã trở thành điểm sáng trong xuất khẩu chung của cả nước ta. Xuất khẩu nhóm này ước đạt hơn 13 tỷ đô la, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng nông sản bội thu cả về lượng và giá. Nguyên nhân chủ yếu là các thị trường hiện đều có nhu cầu rất cao đối với thủy sản Việt Nam. Để hoạt động xuất khẩu phát huy thành quả trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các hiệp định FTA.
Những năm qua, xuất khẩu tôm đóng góp tỷ trọng lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong đó chủ yếu là tôm nuôi. Mặt hàng tôm hiện chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và là mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh nhất trong những năm qua. Năm 2021, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tôm đạt gần 3,9 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, nhờ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới có dấu hiệu lắng dịu, nên xuất khẩu tôm, chủ yếu là tôm nuôi, đã tăng trưởng rất mạnh. Đến nay đạt kim ngạch trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thưa quý thính giả, bên cạnh những thông tin tích cực cho nền kinh tế, thì vấn đề giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gần đây vẫn là câu chuyện được người dân quan tâm. Ngày 4 tháng 6, nhiều tờ báo đưa thông tin đề cập đến thị trường xăng dầu trong nước, đồng thời khẳng định rằng khó nhập xăng giá rẻ từ Malaysia.
Tờ Người Lao Động sáng ngày 4 tháng 6 có bài khó nhập xăng giá rẻ từ Malaysia. Bài báo dẫn thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, chính sách trợ giá của Malaysia chỉ áp dụng cho người dân bản địa, ngay cả người nước ngoài tại đây cũng phải mua xăng không được trợ giá. Còn theo giới chuyên môn, mỗi nước có chính sách giá nhiên liệu khác nhau, không thể thấy giá bán của Malaysia thấp mà dễ tiếp cận. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận khách hàng ở Malaysia để tìm kiếm nguồn hàng, nhưng vẫn phải giao dịch theo giá thế giới.
Tờ Tuổi Trẻ có bài giá xăng dầu tăng ảnh hưởng mục tiêu kiềm chế lạm phát, thuế phí chiếm 1/3 giá xăng. Bài báo cho biết Bộ Công Thương có thông báo giải thích việc giá xăng tại Việt Nam là 31.573 đồng một lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ trợ giá cho người dân là 13.000 đồng một lít. Cũng theo thông tin bài báo, trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế phí chiếm khoảng 30 đến 32%, tương đương 10.000 cho đến 11.000 đồng một lít. Như vậy, nếu không có thuế phí thì giá xăng của Việt Nam khoảng 20.000 đồng một lít, tương đương 0,86 đô la một lít. Trong khi xăng từ Malaysia không đánh các loại thuế với xăng dầu tiêu thụ trong nước, có chính sách trợ giá xăng dầu tiêu thụ trong nước.
Tờ Quân đội Nhân dân ngày 4 tháng 6 có bài khi giá xăng tăng. Theo bài báo, giá xăng là một trong những mặt hàng liên quan mật thiết tới cả chính sách điều hành vĩ mô lẫn đời sống dân sinh hàng ngày của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài báo phân tích là một nền kinh tế thị trường, Việt Nam khó có thể lạm dụng các biện pháp can thiệp quá mạnh của nhà nước vào giá cả xăng dầu. Để duy trì giá xăng dầu thấp hơn các nước xung quanh, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần xăng dầu thẩm lậu qua biên giới khi Việt Nam cố gắng duy trì giá xăng dầu thấp hơn giá thị trường chung. Đó là điểm bất hợp lý khi nhà nước phải bỏ ra rất nhiều tiền, chấp nhận hụt thu khoản ngân sách rất lớn bằng việc cắt giảm các loại thuế phí liên quan để không ít cá nhân trong ngoài nước trục lợi.
Quý tín giả thân mến, 5 tháng đầu năm nay tuy còn nhiều khó khăn nhất định, nhưng tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ đã có dấu hiệu phục hồi. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
Thu ngân sách nhà nước là một trong các chỉ tiêu quan trọng đánh giá về mức độ phục hồi của nền kinh tế. Nếu kết quả thu tăng, chứng tỏ nền kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp làm ăn thuận lợi và có xu hướng phát triển. Theo đó, 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.174 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ. ông Cáp Quý Phúc, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Thì chúng tôi cũng sẽ đốc các đơn vị tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp cái cổ tức lợi nhuận được chia đối với các doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định. Thứ hai là chúng tôi sẽ đôn đốc đầy đủ kịp thời và ngân sách những cái khoản tiền thuế được gia hạn theo nghị định 52, tức là gia hạn của năm ngoái và đến hạn năm nay phải nộp, thì chúng tôi cũng sẽ tích cực gia hạn và cũng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng các khai thác các khoản thu thuế đất. Chúng tôi cũng tập trung triển khai thu thuế đối với việc chuyển nhượng đất. Thứ hai là sẽ tập trung vào các hoạt động quản lý kinh doanh qua mạng và đặc biệt là chúng tôi có chuyên đề về hoạt động kinh doanh vàng bạc.
Song song đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố Cần Thơ tăng 12,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ấn tượng nhất là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,8%. Nhiều công ty sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp hoạt động khá thuận lợi. Một số đơn vị đã vượt kế hoạch đề ra, đồng thời tăng trưởng từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Trường, chủ một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn quận Thốt Nốt, nói:
Dân ở đây đang nói thẳng là bây giờ thu nhập mua bán hàng hóa được một cái là rất thuận lợi đó. Mà nếu từ thuận lợi thì có cái lợi nhuận thêm một chút.
Đồng thời, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 53,2% so cùng kỳ. Trong đó, giảm mạnh nhất là lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản với 75,1%, xây xác và sản xuất bột thô với 61,1%, chế biến bảo quản thủy sản với 48,9%, vân vân. Ngoài ra, lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng trên đà tăng tốc, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 73.870 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ. Đáng chú ý là có tới 11 trong tổng số 12 nhóm ngành tăng so với cùng kỳ năm 2021. Năm tháng qua, tổng doanh thu ngành vận tải đạt 1.274 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ. Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 753 doanh nghiệp các loại hình, tăng 13,4%, vân vân. Thành phố Cần Thơ phục hồi kinh tế là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, niềm vui đó chưa trọn vẹn khi thành phố vẫn còn một chỉ tiêu gặp rất nhiều khó khăn, đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, năm 2022, thành phố Cần Thơ được chính phủ phân bổ tổng vốn đầu tư công là 7.510 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.723 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 4.786 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 5, thành phố mới chỉ giải ngân 965 tỷ đồng, đạt 13,2% kế hoạch. Trong đó, cấp thành phố đạt 8,1%, cấp quận huyện đạt 30,1%. Trong tổng số 21 sở ngành được thành phố giao làm chủ đầu tư, thì có 5 chủ đầu tư chưa giải ngân đồng nào. Đó là Công an thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ. 9 chủ đầu tư giải ngân dưới 10%, 2 chủ đầu tư giải ngân từ 10 đến dưới 20%, 5 chủ đầu tư giải ngân trên 30%. Cho vậy, từ nay đến cuối năm, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản là ưu tiên hàng đầu. Đồng chí Trần Duy Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
Khó khăn tới đâu thì chúng ta tháo gỡ tới đó, xem cái nguyên nhân khách quan, chủ quan như thế nào. Mà các cái nguyên nhân khách quan thì chúng ta là phối hợp giải quyết tháo gỡ khó khăn. Còn đối với nguyên nhân chủ quan, mà đánh giá nguyên nhân chủ quan do ai, ví dụ như là do chủ đầu tư, một là không chịu làm, hai là năng lực kém, thì các đồng chí đề xuất nếu như năng lực kém thì đề xuất đổi chủ đầu tư. Còn nếu không chịu làm thì đề xuất kiểm điểm trách nhiệm, thậm chí đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy là thay đổi luôn cái vị trí quản lý của là chủ đầu tư, nếu như chủ đầu tư đó là thuộc về là đồng chí giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch, phó chủ tịch các quận huyện. Rồi nếu như nguyên nhân chủ quan mà do nhà thầu thì các đồng chí đánh giá xem nhà thầu này như thế nào, có đủ năng lực hay không. Mà nếu đủ năng lực thì do cái gì? Do là phân bổ dàn trải đầu tư hay là phương pháp thi công chậm như thế nào thì các đồng chí có cái đề xuất giải pháp tháo gỡ. Còn nếu như chủ đầu tư mà năng lực kém thì thay đổi chủ đầu tư.
Với việc hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng là thành tựu đáng ghi nhận, và khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được nâng lên, cùng với đó là kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, thì thành phố Cần Thơ sẽ phục hồi kinh tế vững chắc hơn.
Tuy năm nay không tổ chức ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc, nhưng lượng khách tham quan trong và ngoài địa phương đến các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt cũng rất đông đúc.
Các điểm tham quan như vườn dừa, vườn chôm chôm, vườn ổi cô đẹp, thu hút khá đông du khách. Cùng với nâng chất các dịch vụ của cơ sở, địa phương cũng quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng mỹ quan đô thị, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ người dân và khách tham quan.
Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức bế mạc hội chợ trái cây nhà nông lần thứ nhất năm 2022. Qua 3 ngày tổ chức, hội chợ thu hút trên 10.000 lượt khách và người dân đến tham quan mua sắm, tổng doanh thu từ các hoạt động đạt trên 300 triệu đồng. Tại buổi lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao tặng giấy khen cho 3 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, đồng thời trao giải nhất, nhì và 3 toàn đoàn cho các đơn vị xã Nhân Nghĩa, xã Tân Thới và Gia Xuân, cùng 13 giải tiết mục cho các nghệ nhân tại hội thi liên quan đờn ca tài tử huyện Phong Điền lần thứ 8 năm 2022. Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cũng vừa thông qua phương án kinh tế đêm công viên sông Hậu và kế hoạch kinh tế của quận Ninh Kiều. Mô hình hoạt động thí điểm kinh tế đêm tại công viên sông Hậu, đoạn từ cầu đi bộ đến đường Trần Phú, dự kiến tổ chức các hoạt động kinh doanh ẩm thực, mô hình chợ quê, hoạt động trò chơi dân gian. Thời gian thực hiện dự kiến tháng 7 năm 2022.
Khu vực rạch Khai Luân, kè cặp rạch Khai Luân đến nhà lòng 3, cụm nhà lòng 3, lương định của Phạm Ngọc Thạch, dự kiến tổ chức các hoạt động karaoke, ẩm thực và đi bộ. Khu vực hồ Bún Sáng tổ chức các chuỗi hoạt động đường sách, thể thao dưới nước, thời gian thực hiện hai khu, dự kiến từ quý 1 năm 2023.
Khu vực hồ Sáng Thổi dự kiến tổ chức các hoạt động đi bộ ẩm thực kết hợp với tuyến phố chuyên danh ẩm thực đề thám Quỳnh Cương, dự kiến thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2022.
Phố đi bộ Ninh Kiều tiếp tục duy trì theo mô hình hiện hữu, phố hàng rong, chợ đêm Ninh Kiều, các tuyến phố chuyên doanh và hoạt động hát karaoke. Dự kiến đến tháng 7 năm 2022 sẽ hoạt động từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị, bến Ninh Kiều luôn là sự lựa chọn của phần đông khách du lịch khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Cần Thơ với sự đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn chỉnh. Không gian ấy luôn rực rỡ sắc màu mỗi khi đêm về và đang dần trở nên sôi động với các sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, tạo được ấn tượng đẹp cho những ai đặt chân đến.
Thưởng thức bữa tối trên du thuyền Ninh Kiều từ đâu đã không còn xa lạ với nhiều du khách gần xa khi đến tham quan vùng sông nước Cần Thơ. Không chỉ có các món ăn thơm ngon hấp dẫn, đậm vị miền Tây, mà trên không gian sông nước thoáng đãng, du khách còn được thả hồn mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc và ngắm nhìn cảnh sắc của một bến Ninh Kiều lung linh, thơ mộng và ngày càng phát triển. Bà Nguyễn Thị Hương, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ.
Tôi là một người cũng đi khá nhiều nước ở trên thế giới. Nhưng mà chúng tôi cảm nhận là Ninh Kiều là một cái cơ sở du lịch rất là tuyệt vời. Phải nói ở đây nó rất phù hợp với cái người Việt Nam cũng như người các nước đến đây để nghỉ ngơi. Và đặc biệt là với cái bến Ninh Kiều mà lại cái du thuyền như thế này nữa thì thật là tuyệt vời. Tôi tin rằng là Ninh Kiều sẽ đón được rất nhiều khách. Và đặc biệt là thành phố Cần Thơ thì những năm gần đây cũng phát triển rất tốt. Đấy cũng là cái điều kiện để khách có thể đến đây để thưởng thức những cái thay đổi của một cái thành phố lớn.
Ông Vũ Anh Sơn, du khách đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết.
2 năm vừa rồi là không đến được là dịch, chứ còn là cứ cách thường thường, cách 1 năm là chúng tôi là đến Cần Thơ và đi các tỉnh miền Tây. Và trong đó là Cần Thơ là một cái điểm không thể bỏ qua. Đối với lại du khách của các tỉnh, nhất là các tỉnh miền Đông Nam Bộ chúng tôi xuống đây, đây là đây. Và Vũng Tàu cũng là vùng biển, mà xuống dưới miền Tây chúng tôi thấy cái tình cảm giữa bà con miền Tây là rất là hiền hòa, chất phác. Và đồng thời là du lịch của miền Tây và của Cần Thơ ngày càng phát triển và ngày càng năng động.
Đặc biệt nhằm khai thác tối đa không gian và thu hút thêm nhiều du khách đến với bến Ninh Kiều, vào cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã tổ chức ra mắt tuyến phố đi bộ khu vực này. Trong thời gian đầu triển khai, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thương mại, dịch vụ. Điều này đã tạo nên sự mới mẻ và ấn tượng cho du khách khi đến với Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Hoàng, du khách đến từ thành phố Hà Nội, nói.
Không nhận ra luôn, bởi vì cách đây 20 năm thì ở đây rất sơ sài, không có những cái đường xá đẹp như này, không có cái bến tàu trong hoành tráng như này. Đến đây rất là vui, nhìn thấy cái khung cảnh của đi bộ Cần Thơ tuyệt đẹp, thanh bình, nhất là sau cái đại dịch Covid-19.
Với vị trí thuận lợi, nằm cạnh sông Hậu hiền hòa cùng hệ thống các sản phẩm dịch vụ đa dạng, bến Ninh Kiều đang khoác lên mình sự lộng lẫy lung linh nhưng cũng không kém phần yên bình của một thành phố Cần Thơ đầy sức sống mới sau đại dịch. Đó cũng là điều kiện để quận Ninh Kiều phát huy vai trò trung tâm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng.
Gió chiều nhẹ nhàng và bao giọng hò tiếng ca, cỏ đồng xanh trái ngọt chiều canh, dòng sông mang những phù sa, hai mùa mưa nắng thật hiền hòa, âu ơ lời mẹ thiết tha, yêu tuổi thơ sớm chiều ngày hè, hai tiếng quê hương ngọt ngào. Thành phố mới đẹp tươi, Cần Thơ vươn cánh gọi mời, ngập tràn tiếng hát lời ca, tình yêu tràn chứa ước mơ. Giờ thành phố mới màu xanh, đẹp sao duyên dáng Ninh Kiều, nhà lòng phố cô nén xưa, Cần Thơ thành phố. Thành phố mới đẹp tươi, Cần Thơ vươn cánh gói mời, ngập tràn tiếng hát lời ca, tình yêu tràn chứa ước mơ. Giờ thành phố mới màu xanh, đẹp sao duyên dáng Ninh Kiều, nhà lòng phố cổ đến xưa, Cần Thơ thành phố tôi yêu.
Xin được chuyển sang một số thông tin về lĩnh vực y tế. Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại đây mới điều trị cho hai bệnh nhân sốt rét ác tính là người nhập cảnh từ châu Phi. Đây là những trường hợp đầu tiên sau gần 2 năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính.
Trường hợp đầu tiên, bệnh nhân là nữ 24 tuổi, du học sinh của quận Bình Thạnh và trở về từ Cameroon. Sau khi nhập cảnh một ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt, uống thuốc không khỏi. Tới ngày thứ 6, bệnh nhân được xét nghiệm máu và phát hiện ký sinh trùng sốt rét và sau đó được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm nhập viện, nữ bệnh nhân hôn mê, vàng da, mật độ ký sinh trùng sốt rét cao, thiếu máu và nước tiểu có màu nâu đỏ.
Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 63 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh từ bờ biển Nga. Bệnh nhân sốt trên đường di chuyển về khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã được công ty đưa vào một bệnh viện xét nghiệm ghi nhận sốt rét. Đây là trường hợp sốt rét ác tính với mật độ ký sinh trùng cao, suy thận, tổn thương gan, nhiễm toan axit lactic. Cả hai bệnh nhân được điều trị tại khoa chăm sóc tích cực với thuốc đặc trị sốt rét và phối hợp với nhiều phương tiện điều trị hỗ trợ.
Ngành y tế khuyến cáo người đi làm trở về từ vùng lưu hành sốt rét như Bình Phước, các tỉnh vùng Tây Nguyên, Lào, Campuchia, Châu Phi, người trước đó có truyền máu hoặc có mắc sốt rét gần đây. Nếu sốt thì nên đến các cơ sở y tế khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán sốt rét. Hiện nay bệnh sốt rét có thể chẩn đoán dễ dàng bằng xét nghiệm, phết máu và test nhanh.
Thưa quý thính giả, chỉ mới bước vào mùa mưa mà quận Bình Thủy đã xảy ra 24 ca mắc sốt xuất huyết. Công tác dự phòng đang được các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong quận quan tâm.
Những ngày qua, các thành viên trong tổ y tế khu vực 5 thuộc phường An Thới thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền về phòng bệnh sốt xuất huyết. Tổ trưởng Tổ Y tế khu vực 5 phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đi tới từng gia đình để cho phát những tờ rơi để cho bà con biết thế nào là sốt xuất huyết và nguy hiểm của nó, mình tạo một cái môi trường thật là trong sạch mà nó thoáng mát thì đỡ cái mũi.
Y sĩ Dương Văn A, trưởng trạm y tế phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Họp ban chỉ đạo lại, đồng thời mời tổ y tế, cộng tác viên và nhân viên trạm y tế lại mình triển khai kế hoạch đó từng chi tiết. Trong thời gian đi thì mình cũng vừa mang theo tờ rơi, vừa tuyên truyền cho nhân dân biết là cái bệnh sốt huyết, cách phòng chống bệnh sốt huyết.
Để ngăn chặn sốt xuất huyết phát sinh thành dịch, các phường trong quận tập trung các biện pháp phòng dịch, trong đó tăng cường công tác dự phòng là chính. Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
tăng cường ý thức trong công tác phòng chống dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết, là tập trung cho cái việc là dọn dẹp là cảnh quan môi trường, rồi là thực hiện cái việc là đảm bảo là xung quanh nhà là không có lăng quăng.
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
chỉ đạo cho các phường theo dõi phối hợp với Trung tâm Y tế để mình xử lý các ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn, cũng như là các cái ổ dịch nhỏ, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất huyết như tay chân miệng để chúng ta có cái biện pháp ngăn ngừa trước khi trong cái mùa mưa nắng thất thường xảy ra.
Các phường tập trung tuyên truyền kết hợp các tờ rơi có nội dung phòng chống dịch bệnh, vận động người dân diệt mũi, diệt lăng quăng, thực hiện ngủ mùng kể cả ban ngày, những nơi ao tù nước động được khai thông dọn dẹp kịp thời, không để mũi trú ẩn. Các bộ phụ trách chương trình sốt xuất huyết phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết:
tất cả các anh em ở địa phương, ở khu vực đều tập trung, đó là mình đi vận động bà con đồng loạt ra quân trong một cái chiến dịch gì đó là khoảng 1-2 ngày, sẽ dứt điểm từ đó là nhà liền nhà, đi từ đó là khu vực này đó là giáp khu vực kia.
Người dân phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
gia đình thì cũng phải là phát quang bụi rậm để đang mà phòng chống sốt xuất huyết và phòng chống tay chân miệng.
Bên cạnh đó, ngành y tế quận cũng chủ động trong việc chuẩn bị các cơ sở thuốc, hóa chất phun xịt diệt mũi trong khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết:
trong dịp mùa này thì thuốc phun mũi, rồi hóa chất diệt ấu trùng lăng quăng thì cũng là chuẩn bị sẵn sàng.
Tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, phát huy công tác dự phòng, Bình Thủy đang phấn đấu không để dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới.
Virus đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp. Các chuyên gia y tế lo ngại rác thải y tế có thể là nguyên nhân khiến cho virus lây truyền sang người.
Ông William Karesh, Chủ tịch Tổ chức Thế giới vì Sức khỏe Động vật khuyến cáo, ở các cơ sở y tế nông thôn, chất thải y tế được thu gom và để riêng một chỗ, sau đó phải chờ cả tuần mới được di chuyển đến nơi xử lý chuyên biệt. Trong thời gian này, các loại động vật, loài gặm nhấm có thể xé các túi ni lông đựng rác ra và bị nhiễm virus. Chúng tôi muốn mọi người cần phải đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn sinh học trong thời điểm này.
Hiện ở Tây và Trung Phi mỗi năm có hàng ngàn người mắc đậu mùa khỉ. Kể từ đầu năm đến nay, khoảng 70 ca tử vong do bệnh này đã được ghi nhận tại 5 quốc gia ở châu Phi. Trên thực tế, số ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ là khá thấp và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay tại các nước ngoài Tây và Trung Phi. Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines đang mang đến cho công chúng trải nghiệm làm phi công. Đây là ý tưởng của các nhân viên trẻ của hãng nhằm giúp Japan Airlines phục hồi sau tác động của COVID-19. Chương trình cho phép người tham gia vận hành thiết bị mô phỏng bay tại sân bay Haneda ở Tokyo. Buồng mô phỏng cao 7m, rộng 5m và thường được sử dụng để đào tạo bay cho phi công.
Người tham gia trải nghiệm có thể chọn cài đặt về điều kiện thời tiết cũng như thời gian bay. Họ sẽ được trải nghiệm vận hành máy bay từ khi cất cánh tới khi hạ cánh dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Ngoài ra, người tham gia cũng có thể tham quan một phòng kiểm soát không lưu nơi thường đóng cửa cho công chúng. Chi phí của chương trình này là khoảng 2.800 đô la Mỹ và chỉ giới hạn cho 16 nhóm 2 người.
Chó thông minh chuyên thu gom rác bảo vệ môi trường. Nhân vật truyền cảm hứng cho chiến dịch này chính là Sam, chú chó 5 tuổi. Tất cả bắt đầu khi Sam và chủ của mình đó là Gonzalo Chian nhiều lần dừng chân tại khu vực xanh nhất của thành phố để nhặt chai nhựa, khẩu trang, bao bì thực phẩm. Chỉ riêng trong tháng 4, cả hai đã nhặt được 602 khẩu trang, 585 chai và 304 vỏ lon.
Ông Eduardo Villalobos, quyền giám đốc công viên Faramés cho biết, những vị khách như ông Gonzalo Gian và chú chó Sam đã truyền cảm hứng cho ban quản lý để đẩy nhanh việc nâng cao nhận thức của người dân và triển khai phân loại rác.
Ấn tượng trước hành động của Sam, các nhân viên của công viên Parquemet đã quyết định sử dụng hình ảnh của chú chó trong chiến dịch bảo vệ môi trường trong công viên. Chú chó đã trở thành nhân vật trong truyện tranh mang tên Sam, người hùng công viên, nhằm gửi đi thông điệp nhắc nhở du khách không nên xả rác mà hãy sử dụng một trong 40 điểm tái chế trên khắp công viên.
Anh Gonzalo Gian, chủ của Sam, nói, quả sĩ đã khắc họa hình ảnh Sam và thông điệp rất tốt. Công viên không phải là nơi để đến và xả rác bừa bãi. Bạn hãy mang đến các điểm tái chế.
Hình ảnh Sam đã lan truyền rộng rãi một cách bất ngờ tại nhiều trường học và cả trên mạng xã hội tại Chile như người hùng bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, từ ngày 2 cho đến ngày 5 tháng 6, nước Anh bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc gia mừng đại lễ Bạch Kim, đánh dấu 70 năm trị vì của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Đây cũng là cột mốc đánh dấu nhiều kỷ lục mà nữ hoàng nắm giữ.
Người trị vì lâu nhất tại Anh, nguyên thủ cao tuổi nhất thế giới. Với việc trị vì trong 70 năm và gần 4 tháng liên tiếp, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử hoàng gia Anh. Kỷ lục trước đó là do nữ hoàng Victoria nắm giữ. Ở tuổi 96, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị cũng là nguyên thủ cao tuổi nhất trên thế giới hiện nay.
Quân Dương Anh công du tới nhiều nước nhất. Trong thời gian trị vì, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã công du tới hơn 100 quốc gia tính từ năm 1952, nhiều nhất trong số các bậc quân vương của Anh. Bà đã thực hiện hơn 150 chuyến thăm tới các nước thuộc khối thịnh vượng chung. Ước tính các chuyến công du nước ngoài mà nữ hoàng Anh Elizabeth đã thực hiện có tổng quãng đường di chuyển tương đương 42 lần vòng quanh thế giới trước khi bà dừng công du nước ngoài từ tháng 11 năm 2015 ở tuổi 89.
Tiên phong trong kỷ nguyên số hóa, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị còn được coi là vị quân vương tiên phong trong nhiều lĩnh vực thuộc kỷ nguyên số hóa. Bà là người kích hoạt trang web chính thức của Điện Buckingham vào năm 1997, đăng bài đầu tiên trên Twitter vào năm 2014 và chính thức có tài khoản mạng Instagram vào năm 2019.
Nữ hoàng đáng kính trong lòng người dân. Sau 7 thập niên trên ngai vàng, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị được người dân Vương quốc Anh kính trọng ngưỡng mộ vì lòng tận tâm, thầm lặng cống hiến cho nhiệm vụ giữ kín cuộc sống riêng tư. Theo nhận định của giới quan sát, trong thời gian tại vị, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thận trọng, đáng kính và trách nhiệm vô hạn. Bà Carol Veron ở thành phố London, Anh chia sẻ, đây là một sự kiện lịch sử. Tôi đến đây cùng các cháu của mình, tất cả đều hào hứng. Nữ hoàng đã trị vì 70 năm, bà đã làm quá nhiều điều cho đất nước, thật tuyệt vời. Ít nhất, việc của chúng tôi có thể làm để thể hiện lòng kính trọng của mình là đến đây để tham dự buổi lễ này. Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.